Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 9 2020. Chúng ta loay hoay là sắp hết cái tháng 9 rồi. Các vị thấy rằng là đếm tới đếm lui còn có 3 tháng nữa là mình thêm được tuổi nữa rồi đó nghe. Thời gian nó đi qua vèo vèo rất là nhanh. Nó không có đợi chờ ta đâu. Có một cái câu ở trong kinh văn mà chúng ta nên lưu ý. Đức Thế Tôn dạy rằng là tam giới vô an du như quả trạch. Có hàm nghĩa rằng là ba cõi, cõi trời, cõi người và cõi thấp hơn cõi người luôn bất an và nó cháy bừng bừng từng ngày một, nó đốt chúng ta, nó giống như cái nhà lửa vậy đó. Và bất cứ một sinh dân nào đang lâm vô cái tình trạng quả quạng thì thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là họ phải tìm một cách họ vượt thoát ra. Thế rồi có những loại sinh dân nó đang ở trong cái nhà lửa nhưng mà nó không biết sợ lửa cháy là gì nghe. Nó nhẫn nhơ, nó chạy tới chạy lui, nó giành nhau những cái loại rất ư là vớ vẩn. Một chút cái ăn, chút cái mặc, một chút cái chuyện hơn thua thì người ta gọi đó là người kém trí tuệ. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống của mình, nhìn lại hoàn cảnh sống của mình, rồi nhìn lại tâm thức của mình, đôi khi nó rất là bận rộn những cái chuyện vớ vẩn giữa trần đời. Rồi đối chiếu lại với lời dạy của Phật thì các vị thấy mình cũng chưa có trí tuệ chi cả. Tam giới vô an du như quả trạch, ba cõi nên bất an giống như nhà lửa. Rồi chúng ta quy chiếu điều này nhìn lại thì thưa đại chúng rằng là hoàn cảnh xã hội bên ngoài nó luôn xao động bất an. Nó chông chênh, nó chưa bao giờ đứng yên một chỗ nghe. Và chừng như nguyên tắc này nó không có loại trừ một xã hội nào cả. Cũng như nó không có loại trừ một năm nào trong đời sống của chúng ta cả. Gần nhất là các vị nhìn ra từ hồi bé thơ cho tới năm nay, năm 70 tuổi rồi, các vị thấy rằng là chưa có một ngày tháng nào nó bình an, nó phẳng bằng. Mình ở Việt Nam cũng vậy, là mình qua Mỹ những ngày đầu cũng vậy, rồi nhiều chục năm sau tới bây giờ cũng vậy. Đó là các vị nhìn vào hoàn cảnh sống của mình dù có đổi thay bao nhiêu nơi. Và dù có thời gian nào đi nữa thì những cái vấn đề xã hội nó vẫn quay tròn như vậy. Một ví dụ gần gũi là ta cứ nghĩ rằng là vào những ngày cận bầu cử, người ta lăng xăng, người ta chạy vại và lượng thông tin nó rất là dào, nó tập kích ta. Rồi qua những ngày tháng bầu cử như thế này, ví dụ như ông Donald Trump, ông lên làm tổng thống xong rồi, mình nghĩ rằng đất nước Hoa Kỳ nó bình an, như mình ngồi yên bình trên ghế ư. Không có chuyện đó đâu nghe. Rồi nó cũng có bao nhiêu việc xảy ra. Cái điều này nếu chúng ta đã từng có mặt và chúng ta để ý thì thưa đại chúng rằng là dường như chưa có một năm nào mà cơ chế chính trị nó không có những cái bất an, những cái chông chênh, những cái tranh đoạt. Rồi cái điều này nó cũng xảy ra trong đời sống gia đình của chúng ta luôn. Chưa có một đời sống gia đình nào nó bình yên, nó hài hòa, không có những cái chuyện lục đục tiếng bất tiếng chì, không có những cái chuyện bất hài hòa trong đời sống gia đình cả. Dường như đời sống chúng ta để gọi là hạnh phúc, để gọi là bình an đó chẳng qua chỉ là cái việc khéo điều chỉnh con thuyền để cho nó đỡ chồng chành thôi. Nếu nó chìm thuyền thì khốn khổ, mà nó không chìm thuyền thì nó cứ lắc lư qua về vậy thôi. Ví dụ như đất nước ta nó từng chìm thuyền một lần, đó là sau 30 tháng 4 75, đó được gọi là giai đoạn của chìm thuyền nghe. Thế rồi đất nước Hoa Kỳ này nó không có chìm thuyền, thế nhưng mà cứ mỗi một lần 4 năm á, thì cái tình trạng lắc lư nó luôn là xao động, nó làm cho chúng ta đôi khi cũng bị cuốn vào, đôi khi cũng lắc lư theo. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên nhận diện rằng là đã là cuộc sống thì nó bất an, nó chông chênh, nó chồng chành và nó luôn là lắc qua lắc về, nghiêng qua nghiêng về. Và đây là cái tình trạng thứ nhất, bất an nó luôn có mặt trong mọi đời sống của xã hội. Thế rồi mọi đời sống của thân sinh lý chúng ta nó cũng như vậy nghe. Thưa đại chúng rằng người ta không có một cái từ định nghĩa chính xác là thế nào là khỏe mạnh cả. Người ta chỉ nói một cách tương đối, khỏe mạnh tức là lúc anh không có bệnh thôi. Thì thực rằng là không có lúc nào được gọi là lúc khỏe mạnh cả, tại vì thấy thì như vậy nhưng mà bên trong tự thân của mỗi người nó đều có cái hạt mầm tật bệnh. Có điều nó chưa phát tác đó thôi. Thế thì mức độ cạn nhất và chúng ta nhận diện được đó là thân sinh lý này cũng chưa có lúc nào gọi là an bình và khỏe mạnh thật sự. Chỉ có một cái loại được định nghĩa tương đối đó là có được sức khỏe, không tật bệnh, không ốm đau, đang thở vào thở ra bình thường thì gọi là khỏe mạnh. Chứ kỳ thực rằng định nghĩa chính xác là khỏe mạnh thì cũng chưa ai dám định nghĩa chính xác đó là người khỏe mạnh. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Bình thường các vị không thấy chi cả, thế nhưng mà vác xác tới bác sĩ thì nó cũng mò ra được cái thứ bệnh gì đó. Ai mà càng đi bác sĩ thì thưa các vị, càng hoảng loạn bất an hơn, càng cảm thấy rằng là mình có nhiều cái tật bệnh bên trong nghe. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là chúng ta quá ư là cực đoan, cả đời không thèm đi bác sĩ, kệ nó bệnh thì nó bệnh cứ thả trôi. Nhưng mà không, thưa các vị, nói như thế để định nghĩa rằng là đời sống này nó luôn chồng chành qua về. Đó là mình nói về cái lĩnh vực rất là dễ để nhận biết. Thế nhưng rồi cái tầng thâm sâu là tầng xúc cảm của các vị cũng vậy. Trạng thái tâm thần ta nó chưa có một phút giây nào được gọi là bình an cả. Nó luôn có một cái nhịp độ chồng chành nhất định. Có điều với người có năng lực tu tập khéo điều tiết á, thì cái mức độ chồng chành nó không có lớn lắm. Nó cho phép người ta thấy dường như là rất là yên bình, rất là phẳng lặng. Nhưng mà kỳ thực thưa đại chúng rằng là đã là những xúc cảm để nó làm thành đời sống con người thì chưa bao giờ trong tâm thức các vị nó không có những xúc cảm hết. Hoặc là niềm vui, hoặc là một chút lo âu, một chút băn khoăn. Có khi nó hiện rất rõ, có khi nó mơ hồ, mình không nhìn ra. Thế nhưng mà đã là những cảm xúc sinh ra trên cái dòng ý thức bồng bềnh thì thưa đại chúng nó luôn có một nguyên tắc là nó cứ dập dềnh như vậy, nó lên nó xuống, có khi nó không phải là sóng cuồn cuộn nhưng mà nó cũng có những cái gợn lao sao nhất định. Tại sao? Tại cái nền của mọi cảm xúc này nó đặt trên cái căn bản đó là ý thức của các vị. Thế thì ý thức của ta thì thưa đại chúng rằng là nó luôn bất an, luôn xao động, luôn ngược xuôi. Và nó chưa bao giờ có một cái chu kỳ là suy nghĩ điều gì một cách liên tục và nó có một cái mức chú tâm định tĩnh vào một vấn đề cả. Từ vấn đề này nó có thể nhảy qua vấn đề khác, tức là cái tâm thức làng nhàng nghĩ suy đó nó luôn là bồng bềnh sinh diệt bất an. Thế cho nên thưa các vị, mang một thân phận con người, chúng ta luôn lâm vô cái tình trạng là bị đe dọa từ nhiều phía. Đó là hoàn cảnh xã hội luôn bấp bênh, đó là hình hài nó luôn bấp bênh, đó là tình cảm nó luôn bấp bênh và ý thức các vị thì luôn xao động. Và từ những điều này nó tạo thành cái hệ quả thứ nhất, đó là nó làm cho ta có khi là cả một đời mình chưa có cơ hội nhìn lại để có thể cảm nhận một điều rằng là đời sống này nó rất là mong manh. Cảm nhận một điều thứ hai rằng là mình đến trần gian này vô định, không biết từ đâu mình đến, rồi trả hình hài này về cho các bụi, mình chẳng biết mình đi đâu. Thế rồi cũng có một số người giữa lòng đời sống đang bị xô dạt như thế này, đang bị cuộn như thế này. Đôi khi họ có một cái lực đẩy, đó là cái năng lực trí tuệ hoặc cái đời sống họ, nó có một chút trải nghiệm về cuộc đời. Họ vươn tâm thức họ đến chiều cao, họ mơ ước rằng làm thế nào để có thể khám phá được bên kia của cái đời sống bình thường này, cái gì phía sau. Hoặc khám phá coi là ta trả hình hài này về cho các bụi thì ta đi về đâu. Và khi người ta đẩy tâm thức vươn đến một cái chiều kích như thế này, mơ ước khám phá được điều này thì gọi rằng là người đang phát tâm lành đi về hướng tu tập. Thế rồi mình phát tâm lành đi về hướng tu tập thì cái định nghĩa thứ nhất được quy chiếu đó là mình đã mong muốn vượt thoát khỏi ba cõi vốn bất an, nó đốt cháy mình như đang ở trong nhà lửa nghe. Cho nên thưa các vị, tùy cái mức độ giác ngộ là một, Tùy cái sự hiểu biết giáo pháp hành trì là hai, mà người ta có vượt thoát được hay không. Mà kỳ thực rằng nếu mang một sinh thân là một con người, dù đó là vị trời hay là người giàu sang quyền quý giữa cuộc đời, người bình thường như chúng ta, hoặc hàng thấp kém dưới cái ngưỡng cửa của loài người, đều chung chịu một cái thân phận, đó là bị ở trong cái nhà lửa nó đốt cháy. Do vì từng ngày đi qua là từng ngày tuổi thọ ta giảm, và cứ như vậy cho nên thưa các vị, phát được tâm lành, mơ ước vượt thoát khỏi cái nhà lửa này, được gọi là những người có trí tuệ là một, chọn cho mình đời sống hướng về con đường tâm linh là hai. Đó là điều thứ nhất khi các vị nhận diện rằng đời sống này, ba cõi này, nó vốn là một loại là bếp lửa hồng đang đốt ta. Cho nên cái ý niệm đầu tiên để sinh khởi cái niệm tu tập đó là mình phải nhận diện được đời sống mình đang bao quanh bởi những bất trắc. Thân mình nó cũng đang trong tình trạng bất trắc, tâm thức mình, xúc cảm mình, nghĩ suy mình nó cũng luôn bồng bềnh bất trắc, nó luôn nó luôn sinh và diệt. Đây là cái ý niệm ban đầu nếu chúng ta cài vô được trong tâm thức mình. Giống như mình cài được cái chương trình này vô cái máy chủ của mình á, thì thưa các vị, từ đó nó làm thành cái nền tảng để cho mọi cái nghĩ suy của mình, mọi nói năng của mình, mọi hành xử của mình nó vận động trên cái chiều hướng được định vị như vậy. Tức là khi cái chương trình nó được cài vô máy, thì mọi cái sinh hoạt trong cái máy chủ nó vận hành, nó có được cái nền tảng như một cái bệ phóng. Đây là cái điều đầu tiên mình gọi ra để cho đại chúng lưu ý. Thế rồi thưa đại chúng rằng là mình muốn vượt thoát khỏi cái vòng dây của lửa cháy ba cõi sáu đường này, nó không đơn giản nghe. Tại sao? Điều thứ nhất là tại vì mình quá quen với cái đời sống như thế này rồi, đã hàng triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Do vậy cho nên nói cái chuyện vượt thoát ba cõi thì nó rất mù mờ. Nhưng mà cái chuyện ở trong cõi dục lạc này để hưởng thụ một cái chút tiện nghi đời sống dường như nó quá quen với ta. Cho nên thưa các vị, đôi khi có những người phát tâm lành xuất gia tu, thế nhưng mà nó cũng lây quay rồi cũng rớt lại trong cái đời sống dục lạc bình thường thôi, chứ có đơn giản đâu. Đành rằng là giáo lý đạo Phật rất là quẩn áo, rất là thâm sâu. Đến với công trình tu tập xuất gia được là một ngàn vạn cơ duyên may mắn mới được làm người tu. Thế nhưng mà các vị nhìn coi rằng là trong tất cả cái trường lớp huấn luyện học tập mà ra trường, cái sĩ số tệ hại nhất là sĩ số tu sĩ nghe. Điều này mình căn cứ trên lẽ thật chứ không phải mình bi thảm quá vấn đề. Người ta tính rằng là trong một cái môi trường tiểu học ở xã hội á, cái lượng học sinh nó gấp 4 5 lần, thế nhưng mà bước vô trung học thì nó giảm đi. Bước vào đại học thì nó giảm nữa. Bước qua ngưỡng cửa đại học để thành đạt được những học vị tiến sĩ, doctor, vân vân thưa các vị, thì số lượng nó càng ít nữa. Thế rồi thành đạt được cái học vị tiến sĩ rồi có thể làm được cái công ích cho đời á, thưa các vị, đếm lại trên đầu ngón tay thôi, tức là cái phần trăm nó vô cùng là ít ỏi so với cái tiến trình học hành để thành đạt trí tuệ là một, thành đạt kỹ năng của một người giữa trần đời là hai, rất là ít ỏi. Thế rồi thưa các vị, nó vẫn còn có. Thế nhưng mà trên cái tiến trình tu tập của người xuất gia để làm thành phẩm chất cao quý của người tu, để có thể nhờ được những bậc thầy kỳ vĩ, có thể kế thừa được dòng chảy chánh pháp, thì dường như cái phần trăm này nó còn ít hơn 1% nghe. Từ người phát tâm tu cho đến trở thành một người tu có đạo hạnh, trở thành một người tu có được năng lực trí tuệ, rồi trở thành một người tu chứng đắc, rồi trở thành một người tu có khả năng cống hiến được Phật pháp cho đời, dường như thưa các vị, cái sĩ số nó vô cùng ít. Cho nên ở đây chúng ta nhận diện từ cái điều đó để trở lại cái điều mình đang nói, thưa các vị. Cái con đường làm thánh hay là cái con đường vượt thoát ba cõi sáu đường thì nó rất là xa lạ với chúng ta. Thế nhưng mà cái con đường đi loanh quanh vô cái nẻo trần lao để hưởng thụ một chút dục lạc phù du thì nó lại rất là gần. Do vì chúng ta đã làm điều này từ ngàn vạn kiếp. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái chuyện thực tập để có thể phá vỡ được từng phần phiền não, để chứng nghiệm được an lạc, để vượt thoát khỏi cái nhà lửa đang đốt chúng ta là một việc vô cùng khó khăn là như vậy. Rồi vấn đề thứ ba đặt ra cho chúng ta, thưa các vị, nói như thế rồi cái vô lý, mình cứ chịu làm cái thân phận là cứ quay cuồng ở trong cái nhà nó đang cháy bừng bừng, không có chịu chạy ra ư? Không, có quyền chứ. Cái căn bản đầu tiên mình nhìn là, thưa các vị, tối thiểu thì mình cũng có đủ cái nhân duyên lành là tiếp xúc được cái Phật Pháp. Cái điều thứ hai nó rất là quan trọng nữa là đối với trần đời này, dường như là những cái tiếp xúc của mình đối với dục lạc trần thế chừng như là cũng vừa đủ. Gọi rằng là giàu có, cỡ như địa vị tổng thống sinh ra trong nhà vàng á, thì chưa đạt được. Thế nhưng mà dù sao thì các vị cũng ở trong một cái xã hội mở, xã hội nó cũng đủ những tiện nghi vật chất để các vị thừa hưởng. Do vậy cho nên với người Phật tử trung lưu ở trên đất nước Hoa Kỳ hoặc ở nhiều quốc gia, thưa các vị đã đi ngang qua cái đời sống của nhân gian, các vị đã hưởng thụ những dục lạc bình phàm trong cuộc đời, dường như chưa ai hưởng thụ thiếu cả. Cho nên cái may mắn thứ hai là ta đã đi ngang qua dòng đời. Ta đã đủ biết và có thể đã nhàm chán rồi, nếm hương vị khổ có, vui có. Thế cho nên đó là cái điều may thứ hai nghe. Điều may thứ ba là, thưa đại chúng rằng là ta cũng có được cái nhân duyên rất lành, đó là chúng ta xây dựng được một đạo tràng, xây dựng được một cái tập thể yêu mến chánh pháp, hướng đời sống mình vào con đường tu, nuôi dưỡng nhau bằng chánh pháp của Phật, có thầy có bạn và có chánh pháp. Đây là cái điều kiện đủ để cho chúng ta có thể tiến bước trên con đường vượt thoát khỏi cái nhà lửa đang bốc cháy. Thế rồi cái điều quan trọng hơn, thưa các vị, những yếu tố này nó đang đầy đủ trong ta, và nếu ta không có chịu cất bước thì cái chuyện xảy ra là chi? Đâu thể đổ thừa rằng là do tôi không biết đường tu, đâu thể đổ thừa rằng hoàn cảnh tôi nó đang không đủ tiện nghi, đâu thể đổ vạ cho người khác rằng là cầm chân tôi. Thưa các vị, đây là do chính mình cả. Cho nên cái việc quan trọng là chúng ta phải làm, đó là xin bước ra và phá bỏ cái từng phần chấp trước của mình để có thể vươn vai giống như Đức Thế Tôn ngày xưa vậy. Khi Ngài chứng thánh quả giác ngộ rồi, Ngài tuyên bố một câu rằng là: này kẻ làm nhà của ta ơi, ta đã biết mặt mũi mi rồi. Mi không còn dựng nhà dựng cột, mái nhà của mi đã bị ta dỡ sạch, kèo cột của mi đã bị ta đốt cháy. Con đường lanh quanh trong ba cõi sáu đường ta đã đoạn tận, ta đã chứng nghiệm được sự giác ngộ, không còn nổi trôi trong ba cõi sáu đường nữa. Hay nói như các vị thánh La Hán là khi các vị tu tập đến một mức độ hoàn thiện rồi, các vị thấy rằng mình đã vượt thoát khỏi nhà lửa của ba cõi nghe. Các ngài tự chỉ vào bản thân mình bảo rằng: sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không trở lại hình hài này nữa. Đó là những con người vượt thoát khỏi nhà lửa đang đốt cháy của sinh tử nối dài. Còn chúng ta, thưa các vị, đang bắt đầu đi vào con đường này thì mình sẽ mở ra những cái hướng. Một là ta phá bỏ từng phần của chấp trước ta để vượt thoát khỏi cái khổ nghe. Điều thứ nhất, mình có thể vượt thoát cái khổ dù rằng mình còn mang thân phận phàm phu, còn chịu cái quy luật vô thường sinh diệt. Thế nhưng mà thưa các vị, mình có thể lột dần những cái lớp khổ lâu nay nó dày dò mình, nó ràng buộc mình, nó nhẫn chìm mình. Thế thì cái khổ đầu tiên nó nhẫn chìm ta là khổ gì? Mình đi vô từng phần thôi. Cái khổ đầu tiên là khổ chấp trước đối với những loại sở hữu vật chất nghe. Cái từ trong kinh văn thường dùng ở trong tạng Nikaya bảo rằng là: cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Ba cái từ này, thưa các vị, đó là cái từ nó có mặt rất là liên tục, có mặt rất nhiều lần trong tất cả những bài kinh Đức Phật giảng nghe. Không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Nó hàm nghĩa rằng là ta không phải là những sở hữu mà ta mang cồng kềnh đây. Ta không phải là cái hình hài năm uẩn này, ta không phải là cái chấp trước, ta là linh hồn này. Ba phần này nó từ cái thô cho tới cái tinh tế. Cái điều quan trọng đầu tiên để mình có thể vượt thoát khổ đó là mình phá bỏ dần dần những cái chấp trước của mình vào sở hữu bên ngoài cái đã. Thưa đại chúng rằng là có một bài kinh ở trong tiểu bộ kinh rất là lý thú, nó ứng dụng được cho chúng ta. Đó là một hôm, Thế Tôn thấy một số các vị cư sĩ, họ lên núi, họ đốn củi, họ vác cành, vác nhánh, vác cây về ngang với tinh xá. Thế Tôn hỏi: này các thầy tỳ kheo, các thầy có thấy là những người thợ rừng kia họ mang cây củi về không? Nói vậy, bạch Thế Tôn, con có thấy. Các ông có buồn phiền, có cảm thấy bất an, có cảm thấy lo lắng khi thấy người ta vác củi về, người ta làm củi nè, người ta làm cột cất nhà nè, hoặc là người ta cưa làm ván nè, các ông có thấy buồn phiền, có bực bội, có khó chịu khi thấy chuyện đó xảy ra không? Bạch Thế Tôn: không. Tại sao? Các thầy tỳ kheo nói: dạ bạch Thế Tôn, tại vì cái của đó không phải con, của đó của rừng, và những người đó họ đốn về, công sức của họ vác về, cho nên dính gì với chúng con đâu mà chúng con buồn phiền, chúng con bực mình, chúng con khó chịu. Thế Tôn nói cũng như vậy. Khi chúng ta quan sát mọi pháp, nó không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, thì tự nhiên các ông loại trừ được những cái tham đắm, những cái buồn phiền, những cái chấp trước, những cái lo âu rất là dễ dàng. Thưa đại chúng, cái điều đặc thù đó là những bài kinh của Phật dạy nó rất là thực tiễn nha. Ngài dùng những cái ví dụ nó ứng dụng trong đời sống chúng ta mà chúng ta có thể quan sát nó từng ngày. Và khi các vị quan sát đặt mình trong cái tình trạng như vậy thì các vị đã có thể đoạn trừ được những cái nỗi khổ ám ảnh vào tâm thức chúng ta rất ư là nhẹ nhàng. Thông thường, mình chỉ cần một cái tầm trí tuệ bình thường thôi chứ chẳng cần phải sâu sắc, phải trí tuệ bát nhã gì đâu. Khi các vị quán chiếu rằng mọi vật không phải là của ta thì thưa đại chúng rằng tự nhiên mình rớt xuống những cái ưu tư, những cái buồn phiền, những cái bất an, những cái lo lắng rất là dễ. Thế rồi từ cái điều này, tức là từ cái nền tảng này, các vị nhìn coi có cái chi là của ta không? Không. Tạm mượn đó để sử dụng trong một đời sống thôi. Chứ gọi là của ta thì dường như cũng không đúng lắm. Nói cái nhà của ta, có khi cũng chưa đúng lắm đâu nghe. Tại sao? Tại vì đôi khi mình có công ăn việc làm, mình trả tiền đủ, thì thưa các vị cái nhà đó nó còn là của mình. Thế nhưng rồi vì lý do gì đó, một là mình tật bệnh, hai là mình mất việc làm, mà cái nợ nần của cái nhà nó đòi hỏi một tháng các vị phải trả 5-3 ngàn chứ đó, tôi không biết. Là các vị thử làm một việc là thiếu nợ chừng 6 tháng thì biết ngay cái chuyện gì xảy ra. Thế thì cái nhà đó của ta chưa? Chưa. Nhà của chính phủ, của nhà thầu, và họ có quyền vứt đồ đạc của các vị ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Ở nơi đây thì cái chuyện này ai cũng biết cả. Thế cho nên nếu có thể được thì cái nhà nó nói ông của tôi, chứ không phải là tôi của ông đâu mà ham. Điều này đúng hay sai? Đúng nha. Rồi ví dụ thứ hai nó cũng rất là gần gũi đời thường. Ví dụ như cái nhà các vị trả tiền rồi đó, sở hữu của các vị đó, có chắc là của mình chưa? Chưa. Tại vì nhà thì nó có thể đứng đó vài trăm năm, thế nhưng mà ta thì đến rồi đi, nhà đó nó của con ta là cái chắc thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là giản dị nhất, những vật chất sở hữu của các vị tưởng rằng là nó là của mình đó, mình có quyền quy nhất định với nó, nhưng mà chưa chắc. Chưa chắc thêm điều nữa, có những ngôi nhà nó còn sang trọng hơn nhà của chúng ta giữa phố thị nhiều lắm nghe. Nó nằm ở giữa vùng đồi núi rất là yên bình, giữa bóng cây xanh mát. Con đường độc đạo lên chỉ có một cái lâu đài của ta thôi, dành cho những tên tỷ phú đó. Thế rồi các vị hình dung rằng cái mùa quả quảng Cali này mà nó lỡ mà nó đi ngang qua, chuyện gì phát sinh? Cái nhà đó của bà quả chứ của chi ta. Hắn đã nên liếm một cái nhẹ nhàng thôi thưa các vị. Và khi nó liếm vô rồi thì cái nhà của các vị không còn cái món chi để các vị lượm ra cả. Thậm chí một chiếc đũa cũng không có luôn. Cái muỗng ăn bình thường nó cũng cháy cong queo luôn, không còn cái chi là của mình cả. Thế cho nên khi chúng ta có khả năng nhìn rằng là mọi vật mình tưởng rằng của mình ấy, thưa các vị, nó bồng bềnh, nó mong manh, nó chênh vênh, nó không có gì chắc chắn cả. Đó là mình nói về những loại sở hữu nó vô hồn, nó không có biết cười biết khóc đó. Mà nó đã là như vậy, thế rồi cái loại sở hữu mà nó biết cười biết khóc gần gũi với các vị đó, các vị nghĩ rằng là của mình ư? Càng sai nữa. Cái thứ vật chất như cái nhà nó không đi không đứng được, mình nói nó là của mình còn sai. Thế rồi cái món mà chúng ta nghĩ rằng của mình đó, hắn biết đi, hắn biết đứng, hắn biết lái xe đi đó đi đây, hắn biết suy tư riêng, hắn có những xúc cảm, tình cảm riêng hắn, mà nói của mình thì không đúng đâu nghe. Có khi đang ngồi gần nhau đó, nhưng mà hai tâm hồn cách biệt như trời với vực, ai biết được điều này? Ta cũng đâu đã có thần thông đâu mà đo lường được tâm thức người ta thương mình bao nhiêu độ đâu. Cái độ nồng của những ngày tháng mới cưới nhau, thưa các vị, nó theo với ngày tháng các vị sống bên nhau nó mòn hồi nào đâu có hay. Ngồi với nhau thì ngồi đó, nhưng mà tâm thức hai người đi hai hướng khác nhau. Cái điều này đúng hay sai? Đôi khi cũng đúng. Người ta có câu ví dụ rằng là lúc chưa cưới nhau á, ngồi rất xa nói thì thầm nghe rõ mồn một. Thế này cưới nhau về ngồi đối diện ngang cái mặt bàn đâu có xa xát chi đâu, nhưng mà phải hét tướng lên họ mới chịu nghe. Không thôi để thần trí họ đi vắng. Thì các vị hình dung rằng là có chi là sở hữu của mình đâu? Chồng của mình ư? Không. Con của mình ư? Cũng không luôn. Nó còn nhỏ đó thì con của mình đó, nó còn bám cổ bố đó. Bố nó chở nó đi, chở nó về, chở nó đi học. Giống như anh Kiệt vậy, chở con đi học đàn, chở con đi học võ, đủ trò hết. Nó còn bé mà, cho nên nó thân thiết với bố nó. Thế nhưng mà 20 tuổi rồi nó thân với mình nữa không? Không, nó lây quay, nó tìm người khác, nó làm thân thôi. Và lớn hơn tí nữa, thưa các vị, nó theo tiếng gọi con tim nó. Rồi có thể là nó đi qua tiểu bang khác, nó bỏ cho hai vợ chồng già. Như hai con khỉ già ngồi đó chứ quý gì đâu. Thế cho nó nói của mình thì sai á. Những đứa con mình cưu mang nó, mình sinh ra, mình nuôi nó từ trứng nước đó, thế mà nói của mình còn không đúng nữa thay. Thế thì tất cả những sở hữu mà các vị đang thủ đắc, các vị nói của mình thì dường như không hợp lý lắm đâu. Tuy nhiên, nói như vậy không có hàm nghĩa rằng là chúng ta quá là tiêu cực, nhìn đời bằng con mắt bi quan. Nói như thế để biết rằng cái hạn chế nhất định của đời sống ta đó là cái bàn tay ta rất là bé nhỏ. Mọi sở hữu chung quanh thì nó quá nhiều và nó luôn chồng chềnh, luôn đến luôn đi, luôn mất luôn còn, luôn sinh luôn diệt, cho nên không nắm được cái chi cả. Do vậy cho nên thưa các vị, ngay lúc mình nắm được mọi thứ, mình sở hữu mọi thứ, thì mình khởi tâm quán chiếu rằng cái món này mình chỉ làm một việc, đó là sử dụng tạm thời trong giai đoạn nó còn ở với mình. Trong cái lúc điều kiện sức khỏe mình còn, mình chưa có vẫy tay chào trần thế ra đi, cho nên mình gọi nó là của mình tạm đó thôi. Và đừng có chấp trước rằng nó phải vĩnh viễn với mình, nó phải lệ thuộc mình, nó nghe lời mình. Thì đây là cái cách thế của người Phật tử sống rất là thông minh nghe. Xả ly tất cả chấp trước của mình vào của cái vật chất. Đây là cái bước đầu để mình làm cho đời sống mình bớt khổ. Bằng không thì, thưa các vị, khổ triền miên, bất an, lo âu, phiền muộn. Thưa đại chúng rằng những điều này nó tuy vô hình nhưng mà sức mạnh của nó, thưa đại chúng rằng thần linh cũng phải sợ nghe. Tại sao sức mạnh của nó thần linh phải sợ? Có những nỗi buồn, có những nỗi lo âu, có những nỗi thất vọng, có những nỗi trầm cảm. Thưa các vị rằng là không ai cứu được ta cả. Dù thần linh có bế các vị bỏ lên thiên cung, nghe nhạc trời các vị không thể hết nỗi buồn đâu nghe. Thử thất tình, thử thất vọng coi là các vị nghe thứ nhạc chi thì nghe, nhưng mà buồn vẫn cứ buồn, thất tình vẫn cứ thất tình thôi. Cho nên cái câu mà nói là thần linh cũng kinh sợ trước nỗi niềm buồn giận ghét thương của trần thế, đừng nói là con người giữa trần đời này cho mất công. Nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, hiểu biết được rằng mọi thứ nó không phải là của ta, để mình xả ly chấp trước của mình gắn vào mọi thứ sở hữu vật chất. Và khi các vị quán chiếu được điều này thì thưa đại chúng rằng cái chuyện mất, chuyện còn, chuyện đến, chuyện đi, cái chuyện thương, chuyện ghét của người dường như rất nhẹ nghe. Nói như vậy không phải mình vô cảm. Nói như vậy để biết rằng người có tu thực sự á, thì biết rằng mọi pháp nó theo nhân duyên, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, không đến đổi, làm cho mình chìm liễm trong sầu khổ bất an, trong lo âu và phiền muộn. Đây là cái bước rất là căn bản chúng ta đi vào sự quán chiếu tu tập để làm cho mình bớt khổ. Bớt khổ thôi, chứ vẫn chưa thoát được tử sinh đâu nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì ta không gắn bó mình với nỗi niềm, xúc cảm, buồn, giận, ghét, thương, nhưng mà một cái loại gắn bó rất là chặt. Đó là ý nghĩ của ta, tâm thức của ta, tư duy của ta. Thường thì ta thấy nó là mình suy nghĩ nè, mình có ý kiến nè. Và những cái suy nghĩ này, thưa đại chúng rằng nó có cái đặc thù là khi còn có mặt nó trong ta thì còn tất cả những cái dạng buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương sinh ra trong ta. Tại vì nó là nền để làm thành chấp ngã. Nó làm nền để cho mọi buồn vui sinh diệt có mặt. Nó cũng làm nền để cho ta nắm chặt nó để mất một hình hài này rồi thì chúng ta theo với cái nghiệp đã tạo một đời chúng ta sinh đi sinh về. Và tội nghiệp của chúng ta nó khác với các bậc có tu tập, các bậc thánh đó. Đó là thông thường mình tái sinh thì được gọi là đầu thai nha. Còn các bậc thánh tái sinh thì gọi là chi? Gọi là tái sinh, chứ không phải đầu thai. Họ sinh trở lại. Hai cái từ này nó đã hàm hai cái nghĩa khác biệt. Nghĩa thứ nhất, đầu thai nghĩa là mình luyện xuống. Mình không làm chủ được. Mình đâu có ưng sinh ra trong cái chỗ khó nghèo đâu. Thế rồi mình luyện xuống cái chỗ khó nghèo. Thế rồi mình đâu có ưng sinh ra trong một cái gia đình bố mẹ mình xấu đuôi xấu điếc vậy. Để mình hưởng cái gen di truyền xấu quắc vậy sao? Thế nhưng mà tránh không được cho nên bị luyện xuống. Luyện vô chỗ nào chịu chỗ đó thôi. Đâu có ưa sinh ra trong cái gia đình nghèo khó. Thế rồi cũng bị ném xuống. Chứ đầu nghĩa là ném vào nghe. Đáng lẽ mình có được chút chủ quyền á, thì mình chọn cái nơi mình sinh ra. Vừa sinh ra là ở trong cung điện, giống như cái anh chàng con út của Donald Trump vậy. Người ta dùng cái từ là sinh ra là về đến đích. Có nghĩa là thông tuệ nè, đẹp trai nè, sang trọng nè, và tự nhiên quý phái. Do vậy cái từ đầu thai nó hàm nghĩa rằng là mình ôm một khối nghiệp của mình, một khối ý thức vọng động của mình, trong đó nó chất chứa bao nhiêu buồn giận ghét thương, bao nhiêu ưu tư sầu thảm, bao nhiêu tâm thức ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn. Nó làm thành cái nội dung chất đầy trong cái vùng tiềm thức. Mình ôm nó, mình nghĩ nó là mình. Do vậy cho nên thưa các vị, ý thức của mình nó dắt dẫn, nó sai sử. Cho nên muốn vượt thoát ba cõi sáu đường không phải chỉ có một cái tầng là loại trừ được buồn vui hờn giận, không chấp nhất vào cái của tôi mà mình có thể vượt thoát được cái vòng tử sinh sinh diệt đâu nghe. Cho nên cái tầng thứ hai nghĩa là chấp vào ý thức là ta, suy nghĩ là ta, lo âu phiền muộn cũng là ta. Thế rồi mình hỏi với nhau ý thức của ta là chi? Thưa các vị, nó không có gì ngoài cái chuyện là những dòng ý thức sinh diệt của các vị, dòng chữ thì thầm của các vị. Cái dòng ý thức này khi nó nổi ra thì ta thấy nó là từng dòng chữ chạy qua chạy về, từng cái đợt suy nghĩ nó tràn ngập tâm thức ta. Thế nhưng mà có những lúc nó không có nổi lên như vậy, nó mịn màng hơn, nhưng mà nó gợn như là hồ nước, chưa bao giờ dừng sóng cả. Nó cứ lăn tăn, nó cứ chạy thôi. Do vậy cho nên có những lúc lòng hiu hắt buồn mà không biết cái nguyên cớ gì. Có những lúc lòng bồn chồn mà không có cái sự việc gì để mình bồn chồn cả. Đây là một trạng thái tâm thức nó chao động, nó bất an, cái dòng ý thức các vị nó chưa bao giờ dừng cả. Thế cho nên thưa các vị rằng là bước thứ nhất, mình nhận diện tất cả những cái của tôi bên ngoài ta, cho nên mình không có chấp trước. Bước thứ hai, tinh tế hơn là mình nhận diện rằng là mọi xúc cảm buồn vui nó đến nó đi, nó sinh nó diệt không phải là ta. Đừng có đồng nhất mình vào nó. Đừng nghĩ rằng là ta phải hạnh phúc rồi nắm chặt hạnh phúc để sống cho có hạnh phúc. Điều này sai nghe. Tại vì hạnh phúc nào cũng đến và đi rất bất chợt, rất tình cờ. Và khi các vị đồng nhất mình vào hạnh phúc thì bất hạnh, nỗi buồn, sự sầu khổ, bất an nó đến thì các vị cũng đồng nhất y như vậy. Cho nên bước thứ nhất, mình đừng chấp mình vào những loại của cải ngoại vi. Bước thứ hai, đừng chấp mình vào những loại buồn, giận, ghét, thương, năng sinh, năng diệt. Thế là cái bước thứ ba, thưa đại chúng rằng để có thể một bước vượt ra ngoài ba cõi đó thì chỉ có một con đường duy nhất. Đó là các vị nhận diện rằng là ý thức này, nghĩ suy này, nó cuồn cuộn, nó trôi chảy, khi nó nổi, khi nó chìm, khi nó thô, khi nó rất là tinh tế. Nhưng tất cả thứ này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nghe. Ba cái câu này chúng ta nên thuộc lòng. Khi tâm thức mình có tu tập nhất định, học giáo pháp chân chính nhất định, mình nhận diện được cái điều này, là thưa các vị, đây là cái phần rất là cạn. Tức là hiểu biết qua lời dạy của kinh sách, qua cái công trình học pháp của ta, thì cái phần này gọi là phần rất là cạn, rất là thô bên ngoài thôi. Tại sao? Tại vì mình vẫn chưa có kinh nghiệm quan sát được những trạng thái ấy, nó đang cuồn cuộn sinh diệt ra nơi tâm. Cho nên bước thứ hai của người tu tập chúng ta, đó là chúng ta ứng dụng những điều này. Làm thử một điều rằng là mình quan sát. Bước cạn nhất là quan sát mọi thứ mà các vị tiếp xúc hàng ngày, những loại của cải vật chất, của cải tình cảm, của cải tinh thần của các vị. Thưa các vị, hãy quan sát nó một cách rất là dửng dưng. Giống như là các thầy tỳ kheo nhìn thấy những người vác củ trên rừng xuống vậy. Thế tôi hỏi là các ông có buồn, có bất an, có lo âu khi người ta đem củi đó về người ta đốt, hoặc người ta làm rường nhà, làm cột, làm kèo, hoặc người ta cưa làm ván không? Các thầy nói dạ không, cái nó đâu phải của con đâu, nó là cái bên ngoài, không dính chi cả. Thế thì thưa các vị rằng là mình cũng thực tập từng bước như vậy, quan sát mọi cái sở hữu của các vị, nó không dính chi mình hết. Đây là cái bước tiến để chúng ta làm thành một bước đệm để đi vào cái chiều sâu, quan sát dần những cái điều tinh tế từ trong nội tâm của ta, những xúc cảm của ta, để mình có thể loại trừ được buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Và khi các vị bắt đầu được từ những bước căn bản, đó là vật ngoại thân, đó là sở hữu vật chất, rồi các vị dần dần quan sát được những loại sở hữu tình cảm như là người thương của ta, vân vân, rồi các vị đi vào chiều tinh tế là quan sát những cảm xúc trong ta. Đây là buồn nó đến với ta, vui nó đến với ta, phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm nó đang đến với ta. Và ta là năng lực tâm đang quan sát nó, đang nhận biết nó, đang đến, đang đi. Và ta đang đứng rất là vững vàng, hiên ngang, kỳ vĩ. Thấy nó đến nó đi cho ta không hề bị nó dẫn cổ ta đi. Thì các vị đã tiến được đến một cái tầng thứ hai rất là quan trọng. Và ngang cái tầng này, thưa đại chúng rằng là mình đã làm được một người Phật tử vĩ đại rồi nghe. Hay nói cách khác, đã làm thành một bậc hiền giữa cuộc đời. Làm thành một người đầy kiêu hùng giữa nhân gian, đầy sao động bất an rồi. Này, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện hờn, chuyện giận của ta, của người xung quanh ta, của xã hội, nó không chạm đến ta, nó không lôi kéo ta được, nó không nhận chìm ta được. Đây là cái bước thành đạt thứ hai. Khi mình đi vô công trình quán chiếu, thì cái điều này, thưa các vị, nó là một kinh nghiệm thực tiễn. Do vậy cho nên, mình thưa, đó là mình học biết pháp chỉ là phần đầu rất nhỏ, rất cạn. Đi vào sự thực tập, nếm trải một chút hương vị của sự thực tập như thế này, gọi là người biết tu tập, gọi là người biết đi vào công phu hành trì để tự mình cứu được mình nghe. Xin lặp lại ra đây, thưa các vị, không ai cứu ta được, dù cho chư thiên có thần thông, dù cho các bậc thánh la hán cũng không cứu các vị được khỏi cái đại họa của buồn, của giận, của ghét, của thương đâu. Mà chính mình phải làm điều này để cứu mình thôi. Thưa đại chúng rằng là cái việc giản dị nhất và mình ví dụ đó là ví dụ như các vị đang lâm vào cái tình trạng thất vọng, buồn phiền thì không có một cái phim hài hay là không có một cái trò vui nào làm cho các vị hết buồn phiền được cả. Có thể là nó tạm thời nó làm cho chúng ta nở một chút nụ cười, sau đó cái buồn nó vẫn tràn ngập, nó đánh phá ta, nó nhận chìm ta thôi. Thế cho nên ta phải cứu mình thôi nghe. Và không ai thay ta cứu ta được, là như vậy. Rồi cứu được mình trong cái tình trạng là mình bất an, mình lo âu, mình phiền muộn thì thưa các vị chỉ có đi được nửa vời trên con đường tu tập thôi. Tại sao vậy? Tại vì mình vẫn chưa đi đến cái chiều thâm sâu, cái cốt tủy của vấn đề tu tập, đó là quan sát được tâm hành của mình. Thưa đại chúng rằng là quan sát được tâm hành có nghĩa là quan sát ý thức của ta đang vận hành, những suy nghĩ rầm rì của ta. Tại sao mà mình quan sát nó, mình mới đoạn được cái gốc của nỗi khổ niềm đau, mới chấm dứt được cái con đường lang thang trong ba cõi. Xin lặp lại nơi đây là do vì ý thức của chúng ta nó sinh khởi ra bao nhiêu cái nguồn cảm xúc, nó dắt dẫn ta theo với nghiệp để trầm luân nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nó đã có được cái nền tảng, đó là quan sát được buồn vui, thì các vị bước một bước nữa đi vô cái công trình quan sát ý thức của các vị không khó khăn gì cả. Tại vì cái phần ngủ ngầm tinh tế không thấy, đó là ý thức các vị. Nó không có gì khác ngoài những gợn sóng đang xao động nơi tâm thôi. Khi mà ta đã quan sát được từng cái buồn đến mà đi, lo âu phiền muộn đến mà đi, quan sát lúc nó có mặt, lúc nó không có mặt, thì ta đủ tinh tế, đủ năng lực chánh niệm vững vàng, thâm sâu, bén nhạy để quan sát được từng dòng ý thức của mình nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Từng câu nói nó hiện thành hình trên màn ảnh ý thức, hoặc là câu nói ấy nó còn làng nhàng u ẩn ta cũng có thể nhìn ra được. Rồi khi ta đạt đến được trình độ này thì thưa các vị, ta trở thành người quan sát, và cái con người quan sát ấy thưa các vị nó vốn là tuệ giác hiện tiền, vốn là trí tuệ vô sinh, vốn là một vị Phật bên trong của các vị. Và chính vị Phật này mới cứu ta ra khỏi cái thảm họa của chuyện chết sống quay lăn trong ba cõi sáu đường nghe. Mà khi chạm tay đến cái vùng đất này rồi, thưa đại chúng rằng là cái lợi ích đầu tiên nó đến, đó là cho dù các vị đang ở trong nhà lửa, tức là các vị đang trú ở trong đời sống hiện tiền này, ở trong hoàn cảnh xã hội này, ở trong cái thân bất an này, ở trong cái tâm này xao động này, thế nhưng mà các vị luôn bình an, không có bị nó nhận chìm, không lôi kéo gì cả. Xã hội nó có bốc lửa đi nữa thì cái chuyện đó của xã hội, ta vẫn an trụ trong cái trạng thái tâm quan sát. Thân ta nó có bệnh, nó có khổ não bất an, nhưng mà thân thì có bệnh nhưng mà tâm thì không có bệnh bao giờ. Tại vì ta đang trú trong trạng thái tâm lặng lẽ, tỉnh sáng quan sát cái thân đang bệnh. Thế rồi cái tầng dễ sinh khởi mà nó vô cùng mịn màng, đó là những cái việc buồn vui hờn giận, nó cũng là một loại nhà lửa nghe, nó luôn xoay vòng, nó luôn đốt cháy. Thế nhưng mà khi các vị nếm hương vị Pháp, các vị trở thành người quan sát như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là cái chuyện cảm xúc buồn vui hờn giận nó xoay quanh, nó cuộn tròn, nó không có cách chi làm cho các vị lay động, nó không có nhận chìm các vị. Các vị vẫn an nhiên, tỉnh tại, mỉm cười nhận diện những cái buồn giận ghét thương nó xoay tròn, nó chạy quanh nhà các vị thôi. Và đạt đến mức độ này, thưa các vị, mình sẽ bước một bước cuối cùng, đó là đi vào chiều thâm sâu, thấy được rằng là từng dòng ý thức nó đang xuôi, đang ngược, được gọi là những dòng nghiệp đang vận hành ấy. Thưa các vị, nó tự nhiên rời các vị, tự nhiên nó liệm tắt, tự nhiên nó tan biến, không còn có khả năng dắt dẫn ta để trả hình hài này về cho các buổi, thì ta liền loay hoay tìm một cái hình hài khác thọ sinh. Tại vì khi ý thức mình được đoạn tận, mình không đồng nhất mình vào nó, thì có hàm nghĩa rằng là mình không còn chấp ngã thôi, không còn chấp ngã. Thế thì thưa các vị, người ấy nói như là những vị thánh A-la-hán, đó là sinh đã tận, phàm anh đã thành. Việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này. Đó là cái con đường cuối cùng để mình vượt thoát khỏi cái nhà lửa đang đốt cháy ta, gọi là tam giới vô an du như quả trạch. Nó chỉ có mặt với người phàm nhân, chỉ có mặt với người. Còn chấp hình hài này là ta, chấp những thứ xung quanh là của ta, chấp linh hồn này là của ta, tức là nghiệp thức này là ta, thì họ mới bị ba cõi sáu đường nghiền nát họ. Nhưng mà với người đi vô pháp hành trì thực sự như thế này, thưa đại chúng, rằng là trong một chốc tay họ liền vượt thoát được cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường trôi lăn nghe. Đó là ba điều gợi ý nơi đây để đại chúng có thể đi từng bước một, từ cái nhận diện hoàn cảnh ta đang sống, nhận diện đời sống ta đang bị bủa vây, đang bị kềm chặt, nhận diện rằng là ta có quyền vượt thoát bằng một phương pháp hành trì, đó là quan sát thôi, thì các vị có thể vượt thoát nỗi khổ ngay hiện thời, vượt thoát cái sự chấp trước của mình vào những xúc cảm buồn vui, vượt thoát không còn chấp trước mình là dòng ý thức đang thầm thì trôi chảy, thì cùng một lúc an trú được trong cái tuệ quán như thế này, thì các vị liền thành đạt được sự nghiệp an lạc giải thoát. Tóm lại thưa đại chúng, rằng là tùy cái mức độ thực tập của chúng ta, chuyên cần đó làm sao, cái trình độ nhận biết của chúng ta, hiểu biết Phật pháp sâu cạn ở mức độ nào, thì ta có quyền đi vào công phu hành trì để làm cho mình vững vàng an lạc, vượt thoát từ nỗi khổ thô cho tới cái khổ tinh tế, cho tới cái khổ cuối cùng là bị trôi lăn trong ba cõi lang thang sáo nẻo, nó cũng bị chấm dứt với điều kiện nhiệt tình tu tập của tự thân chúng ta. Đó là những điều mình đi ngang qua để cống hiến cho đại chúng trong buổi chiều chúng ta học hôm nay. Thấy gần tiếng đồng hồ rồi, dừng lại nơi đây. Cảm ơn đại chúng. Cái điều còn lại là dành cho đại chúng đặt câu hỏi, và chúng ta sẽ ngồi chơi với nhau chừng vài chục phút. Nhường lại.
Con cảm ơn thầy. Mời quý đại chúng ngoài kia cứ đặt câu hỏi và tụi con sẽ đọc lên thầy. Con đọc câu hỏi của lần trước nha thầy.
Dạ mời, đọc đi.
Thưa thầy, có một bạn hỏi câu hỏi là: thưa thầy, bàn thờ Phật mà không có bát nhang có được không thưa thầy?
Ồ, cái này cũng tùy cái phòng của chúng ta. Thực ra nếu bàn thờ Phật á, mình không để tựa vách á, dường như nó không vững đâu, nó thiếu cái phong hay sao á. Cho nên thường thường bàn Phật á, nên có cái phong hay sao, để nó nổi bật cái tôn dung Đức Thế Tôn lên. Điều thứ hai nữa là mình sẽ làm giảm đi cái không gian bị choáng. Tại vì tựa vô một cái vách ngăn á, nó làm cho cái không gian nhà mình nó không có bị lúng túng, bị choáng chỗ. Cho nên thường thường ta phải có vách ngăn mới sao. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là những nơi chốn mà cái phòng mình quá lớn và mình có quyền thích để Đức Thế Tôn ngay chính giữa, và để mình có thể đi kinh hành chung quanh, thiền hành chung quanh, thì cái bàn Phật đòi hỏi phải rất là vững, bàn không là đụng đổ tượng Phật à. Và cái trường hợp đó thì cái căn phòng mình nó đủ rộng, đủ lớn, chứ còn bằng không thì cái phòng nhỏ nhỏ mà không có vách ngăn thì nó rất là bất tiện. Đó là ý kiến của thầy. Tuy nhiên, tùy vào cái điều kiện của từng ngôi nhà và tùy vào cái cách thiết kế thế nào cho đẹp của các vị, điều đó nó tùy vào hoàn cảnh của từng người nghe, từng cái khiếu thẩm mỹ của các vị nữa.
Thưa thầy, nãy giờ thầy giảng con nghe, con có câu hỏi là con thấy trong đạo Phật á, cái nghiệp nó luôn xảy ra, dù là nghiệp lành hay nghiệp dữ thưa thầy, dù là mình đi bố thí cho một người hay là mình đi cúng dường một ngôi chùa, những việc lành đó nó cũng tạo ra cái nghiệp lành, và mình làm những việc không lành thì nó cũng tạo ra cái nghiệp dữ. Thì như vậy cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi thật sự nó đâu có xảy ra đâu thưa thầy.
Ở cái bước tu tập của chúng ta thì cái việc rất cần đó là mình tạo nghiệp lành, hai cái phần phước hữu lậu và vô lậu tuệ nghiệp, hai điều này nó nuôi dưỡng nhau ạ. À. cái từ người ta tôn xưng Đức Phật là đấng lưỡng túc tôn đó. Lưỡng túc tôn là gì? Phước đầy đủ, tuệ đầy đủ nghe, phước trí viên thông mà. Thế rồi nhìn này cái mặt phàm phu chúng ta, thưa các vị, phước hữu lậu mình không có, rất khó tu. Càng nhất là nếu phước hữu lậu mình không có, mình sinh ra trong một gia đình khó khăn nè, muốn đi học không có điều kiện đi học, đâu có phát triển trí tuệ được. Cho nên không đủ phước hữu lậu thì học rất khó khăn, trí tuệ phát triển rất là khó khăn, học không tới nơi tới chốn. Thế là trong công trình tu tập cũng vậy, phước hữu lậu mình không có thì người ta vô tu, người ta tu rất là bình an. Thế rồi mình ở nhà thì chẳng sao cả, bước vào chùa tu bắt đầu cũng đổ bệnh ra. Chuyện này có không? Rất nhiều người và huynh đệ của thầy, thầy nhận ra điều này nghe. Lúc họ mới xuất gia thì họ rất là khỏe mạnh, họ làm công quả trong chùa thì thưa các vị, họ như là anh hùng, như là lực sĩ vậy. Thế rồi vị thầy chủ trì thông báo rằng ngày mai ta cạo đầu cho ông thọ giới sa di đó nghe. Thế rồi tối đó đổ bệnh liền, cho đến nỗi bò lên Phật điện để cạo tóc, bò không nổi. Cái điều này nó minh chứng rằng là nếu phước hữu lậu mình không có thì tu rất khó khăn. Thế là cái chuyện gần hơn nữa, ví dụ như người ta tu, người ta ngồi thiền thời rất là bình an, còn mình ngồi thì chơi thì ngồi cả ngày không có sao cả, mà vô ngồi thiền cái bắt đầu nó ngứa ngáy, nó đau nhức đủ chuyện ha. Và tới chừng xả chân ra thì thôi bình yên, không có chuyện gì xảy ra, vui ra phết. Thì các vị biết rằng đây là phước hữu lậu không có nghe. Và nhìn sâu xa hơn thưa các vị, phước hữu lậu không có thì thưa đại chúng rằng là mình muốn tu, muốn làm mọi việc rất là khó khăn, luôn bị những cái điều kiện chống trái nó trở ngại cho mình. Do vậy cho nên đầu tiên á, Đức Phật dạy trong tất cả kinh văn là Ngài thuận thứ thuyết pháp, bố thí nè, cúng dường nè, có hiếu với mẹ cha nè, rồi chi nữa, quy y Tam Bảo, kính Phật, trọng tăng, phụng sự các vị thiện tri thức, rồi dần dần mới tu thập thiện nghiệp, dần dần mới học đến những cái pháp điều luyện thân tâm để có thể điều phục thân tâm. Thế cho nên cái nền tảng căn bản là phước để làm thành cái cuộc đi rất là dài trên con đường tu tập. Không phước hữu lậu thì không có thể sinh ra những nơi chốn thuận lợi đi tu tập. Cho nên đầu tiên là cái nền phước hữu lậu nó che chở, nó nâng đỡ ta để ta có thể đi xa hơn trên con đường tu. Rồi cho tới một lúc khi mình thấu đạt được pháp hành trì của Phật dạy, học sâu vô giáo lý á, thì mình nghiệm ra một điều rằng là có phước thì được sinh lên cảnh giới lành. Thế nhưng cảnh giới lành nào dù thọ mạng có tới 3.000 năm, 5.000 năm, cuối cùng hết phước là cũng rơi vào cái chuyện sinh diệt, đến đi mất còn thôi. Cho nên khám phá một điều rằng là phước hay tội nó đi theo với cái nghiệp sinh tử luân hồi. Giống như mình vui là phước nghe, mình buồn là vô phước. Và cũng giống như vậy, mình tạo nghiệp đó là mình buồn, mình tạo phước là mình vui. Thì hai đường này nó cũng ở trên cái bình diện, cái tâm thức sinh sinh diệt diệt thôi. Cho nên đến một lúc mình khám phá rằng là tạo phước cho nó lớn đến độ như hành tinh này thì cũng sinh ra trong cõi trời, rồi hết phước cõi trời rớt xuống. Cho nên bây giờ tâm thức mình nó chín mùi, đạt đến cái mức độ nhận diện rằng là bỏ cả phước và cả tội một lần siêu thoát. Cho nên trong thiền ngữ có một câu rằng không nghĩ thiện không nghĩ ác là vậy. Nghĩ thiện nó là mặt trái, nghĩ ác nó là mặt phải, nghĩ thiện nó đi đông, nghĩ ác đi tây, ví dụ vậy đi cho dễ hiểu. Thì nó cũng là một đồng tiền thôi, đi quanh quanh nó chỉ là quanh tròn trong ba cõi sáu đường thôi. Cho nên đến một lúc nào đó ta nhận diện rằng là này phước hay này tội nó chỉ là con đường đi khác biệt về hai hướng thôi. Cho nên cái hướng cuối cùng là hướng thành đạt được trí tuệ. Từ điều đó mình nghiệm lại, khi mình đi vô pháp hành trì của công phu thiền quán á, thì mình không đồng nhất mình vào niềm vui, cũng không đồng nhất mình vào nỗi buồn. Hàm nghĩa là chi? Vượt thoát khỏi vui và buồn, vượt thoát khỏi phước và tội nghe. Rồi mình quan sát rằng ý thức mình còn đồng nhất mình vào đây là phước thì mình thọ sinh, đây là tội thì mình bị nghiệp dắt dẫn. Thế rồi mình trở thành cái năng lực tâm đang quan sát mọi thứ phước và nghiệp, mọi dòng ý thức đang sinh đang diệt, thì ngay tức khắc trong một trốc tay cái vị vượt thoát được cái chấp trước của mình vào nghiệp thiện và nghiệp ác, thì liền tức khắc chứng nghiệm được trí tuệ vô lậu, đoạn được phiền não khổ đau, dứt sạch được nghiệp thức xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Cho nên chỉ một pháp tu thôi, nếu chiêm nghiệm cho tỏ tường thì chúng ta có thể có niềm tin vững chắc về cái con đường thiền tập là như vậy. Mời hỏi tiếp.
Con có câu hỏi, con không biết trên chúng ta nói sao cho nó rõ ràng rằng là bây giờ á, ví dụ như là người ngoài đời đó thì mình gọi sống theo là một là con tim, hai hoặc là sống theo lý trí, thường đưa hai bên nó như vậy đó thầy. Nhưng mà khi mà con thấy khi mà mình đi vào tu học đó, thì hai cái nó không có phải là hai bên nữa. Ở ngoài đời tôi thấy là một là đi theo con tim, hai là lý trí, nhưng mà nếu mà mình đi theo vào tu học đó, thì ví dụ như con tim là mình gọi là từ bi đi ha, và lý trí mình có thể gọi là trí tuệ đi thưa thầy. Thì nhưng mà trong đạo Phật mình là từ bi và trí tuệ đi chung với nhau, mà ngoài đời hai cái nó khác biệt với nhau. Tôi không biết có phải là câu hỏi hay không, mà thưa thầy dạy cho chúng con nó có ngoài đời như thế nào để phải là ôm mình cứ gọi là đi theo thông tin hoặc là lý trí thôi, mình vẫn có thể gọi là dung hòa hết tất cả mọi thứ luôn thầy.
Câu hỏi của con nó cũng giúp ích được cho rất là nhiều người. Đời sống của người ta nó là sự cân bằng nhất định nhé. Một đời sống mà cân bằng thì hạnh phúc, thì an lạc cho mình, cho người. Một đời sống không cân bằng á, thì làm bất hạnh cho mình, cho người. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình không có một năng lực lý trí để phán đoán, mình chỉ có cái phần tình cảm thôi. Thế thì mình xúc động nè, mình nhẹ dạ nè, mình dễ nghe lời nè, mình bị dụ dẫn nè. Người ta nói sao nghe vậy? Và lâm vô những cái va vấp trong cuộc đời này, có khi bị lường gạt, bị mất của, bị mất tiền, có khi bị mất tình. Đây là trường hợp con tim quá nặng mà lý trí không có, thì nó đưa đến cái tình trạng khó khăn, đó là chuốc nhiều sầu thảm nghe. Điều thứ hai, người ta nặng lý trí và con tim người ta rất nhẹ, là mọi việc người ta đều bỏ lên cân, người ta cân cả. Cái tình cảm không có mặt, chỉ có con số thôi, chỉ sự tính toán thôi. Có một người đến với mình là mình e dè, mình phê bình, phán xét. Họ thân với mình, có khi đâu phải họ quý trọng mình đâu, họ muốn lợi dụng mình đó. Thì cái tình trạng sống như thế này dường như nó không có niềm vui. Nó chỉ có sự tính toán và cái đầu của họ nó rối tung à. Và dường như đời sống như vậy thì nó mất đi hết 5-70% cái niềm vui cuộc đời á. Họ không cảm thấy rất là hỷ lạc khi gặp một người bằng hữu. Họ không cảm thấy rằng là người vợ mình hay là người hôn phối này rất là tuyệt vời. Họ nghĩ rằng là người này đến với mình vì họ tham, vì họ muốn chia của mình. Thì thưa các vị, đây là cái tệ nạn thứ hai, do vì người ta quá ư là thiên lệch. Tức là một đời sống nó không cân bằng á, nguyên bên này, nguyên bên kia gì, nó đều đưa đến cái tình trạng mất thăng bằng. Mất thăng bằng thì nó không hạnh phúc, nó đưa đến khổ cho mình, khổ cho người nghe. Thử hình dung rằng là mình là một người vợ mà sống với ông chồng đầy tính toán từng đồng, vậy các vị sống được không? Không. Cái người mà bằng tiện như vậy, tồi tệ như vậy, đối với vợ mà tính từng đồng ư? Thế này các vị sống với ông chồng ra đường thì các vị luôn phập phồng, là có thể bị dụ đó. Cô này đẹp hơn ta, cô này có mũi cao hơn ta, cô này trắng hơn ta, cô này nói ngọt hơn ta. Thử hình dung rằng có một người thương mà họ xúc cảm nặng nề như vậy thì mình có nước mà chết, khổ. Thế cho nên đời sống nó là sự cân bằng, là sự hài hòa nghe. Cho nên giữa cuộc đời này thưa các vị, hai điều này nó phải cân bằng ạ. Điều thứ hai nữa là sự cân bằng này nó không phải dừng lại ở một điểm. Tình cảm ta, lý trí ta, nó tùy vào văn hóa của ta, nó được nuôi dưỡng nghe. Với một người có một trình độ văn hóa nhất định thì họ có một cái loại xúc cảm thanh cao, một loại trí tuệ đầy rộng mở, đầy bao dung. Hai cái điều này nó phối hợp lại, nó làm thành sự cao quý của một đời sống. Rồi lặp lại, tình cảm và lý trí nó không hề dừng lại, nó lớn dần theo cái ngày tháng, trưởng thành theo cái vốn sống của các vị. Đó là một loại văn hóa được nuôi dưỡng từng ngày à. Cho nên nếu ai nghĩ rằng là đời sống mình yêu thương như vậy là đủ, trí tuệ mình như vậy là đủ rồi thì sai. Tại vì đời sống nó không dừng, văn hóa xã hội nó không dừng, thì đời sống các vị nó phải không dừng, nó phải luôn tiến bộ từng ngày. Thế rồi nếu ta là người may mắn có được cái năng lực của một người Phật tử tu học, có trí tuệ đi vô nữa, thì năng lực trí tuệ học Phật của các vị nó phổ vào tình cảm đời thường, nó phổ vào cái năng lực nghĩ suy đời thường, nó làm thành cái chi? Làm thành một loại phẩm chất cao quý nghe. Làm thành một cái loại phẩm chất mà giữa đời này người ta sống bình thường không có. Các vị cũng thương, thế nhưng mà cái thương của các vị không có nhốt tù người ta, không có giết chết đời sống người ta, không có quá ư là bảo thủ, không có đến đổi là ghen, đến đổi là ra đường không được ngó ai, ngó ai tôi móc mắt cho biết. Không có đến đổi là toan tính từng đồng, khe khắc từng đồng. Không đến đổi rằng là đầy toan tính khắc khe đối với người mình thương, đối với bố mẹ của mình, đối với bố mẹ của chồng hoặc vợ mình nghe. Thế cho nên khi có năng lực trí tuệ học Phật Pháp đi vô tu, thì thưa các vị, cái sự nuôi dưỡng nó thăng hoa vô cùng. Nó cũng là đời sống gia đình vậy, cũng yêu thương vậy, cũng lý trí như vậy, nhưng mà nó được thăng hoa bằng cái con đường học Phật nghe. Thế rồi đến cái công trình tu tập, thì điều thứ nhất người ta làm cho cái năng lực tình cảm và lý trí nó hài hòa, nó không có trông trên giống như mình ở đời. Mình ở đời có khi nặng phía này, nặng phía kia. Thế nhưng mà có tu rồi thì nó cân bằng được nghe. Điều thứ hai, có tu thì nó được thăng hoa lên từng ngày. Nó làm thành từ cái sự yêu thương rất là cạn cợt, rất là ái nhiễm, rất là cố chấp, rất là thủ đắc riêng mình. Nó làm thành cái sự rộng mở dần dần, dần dần. Tâm thức mình càng ngày nó càng có không gian cho người mình thương. Càng ngày cái sự tỉ mẩn của mình đối với những vấn đề nhỏ nhặt mình không bận tâm. Và dần dần tình cảm nó lại biến thành từ bi. Và lý trí nó lại biến thành trí tuệ nghe. Khi các vị tu tập đến một mức độ nào đó thì cái điều này nó phát sinh rất là tự nhiên thôi. Đây là cái tiến trình chúng ta có tu tập thì nó phát triển theo với mức độ tu từng ngày, học Phật từng ngày. Tóm lại nơi đây đó là thưa các vị, tình cảm chúng ta nó chưa bao giờ dừng lại. Các vị nhìn coi từ bé thơ tới hôm nay nó đã biến đổi, lột xác bao lần rồi nghe. Từ tình cảm của em bé chỉ biết bố mẹ mình thôi. Thế rồi nó lớn lên một lúc nào đó nó thấy rằng là có những người mình cần quan tâm hơn cả bố mẹ nữa. Rồi nó vượt qua ngưỡng cửa này thì nó lại có được một cái năng lực tình cảm là rộng hơn biên giới của người thân ta nữa. Cho nên có những tâm hồn, thưa các vị, họ thương yêu không phải là chỉ người thân thuộc của họ, mà họ thương yêu luôn những người không phải thân thuộc. Rồi có những tâm hồn nó vươn cao, không hạn chế ở mức độ là phải là người Việt với tôi mới thương, mà họ thương luôn những người khác màu da, khác sắc tóc, khác văn hóa. Rồi vượt cao tầng nữa thì thưa các vị, không chỉ có sinh mạng con người đáng quý, họ quý luôn sinh mạng của loài động vật bé nhỏ nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng tình cảm nó chưa bao giờ dừng, nó phát triển theo với mức độ trưởng thành của một tâm thức có tu. Và khi năng lực tu ta đạt đến một đời sống tâm linh nhất định thì tự nhiên tình cảm nó biến thành từ bi. Từ bi bình thường là từ bi vô giới hạn nghe. Năng lực trí tuệ nó cũng biến dần cho đến lúc đó là trí tuệ trở thành trí tuệ viên mãn của bậc bậc đại giác Như Lai. Nó là như vậy.
Con có một bạn nhắn câu hỏi là thưa thầy dạy là lúc ngồi thiền, con nên ngồi thiền trên bồ đoàn hay là con ngồi không bồ đoàn, cái nào tốt hơn?
Hai trường hợp này nó tùy theo từng người thôi. Thầy cũng không biết cái nào tốt hơn cái nào nghe. Có những người tập yoga quen rồi, từ bé tới giờ, cho nên họ ngồi không cần bồ đoàn, họ ngồi rất bình yên, rất thẳng, ngồi kiết già hẳn thôi. Trường hợp này thì mình không nhất thiết phải ngồi bồ đoàn. Thế nhưng mà chung chung á, cái tình trạng đã chung chung á, thì khi có một cái gối ngồi trên phía dưới á, điều thứ nhất là thưa các vị, mình ngồi dễ thẳng lưng hơn, ngồi được lâu hơn. Do vậy cho nên với người bình thường á, chưa từng tập ngồi á, nếu các vị ngồi thiền, các vị thử là không có bồ đoàn, các vị thấy dường như mình phải gượng lắm, hoặc là thân mình hơi ngã tới chút mới vững được. Không thì ngồi không cách chi mà ngồi thẳng đứng được như mảng tường cả. Còn có bồ đoàn tự nhiên mình ngồi rất là thẳng, rất là dễ. Cái dáng ngồi mình nó bình ổn, vững vàng, như trái núi vậy. Cho nên theo cái nhìn của mình, nếu các vị mới tập tu thì nên ngồi bồ đoàn. Trường hợp thứ hai, có những người tu tập ngồi xếp bằng rất là khó khăn. Và nhất là người già họ chưa từng quen á. Cho nên theo mình thì thưa các vị, ngồi trên ghế thòng chân xuống thì hay nhất. Thong thả cái chân, tựa lưng vô ghế cũng được. Tại vì thiền tập, thưa đại chúng rằng cái việc quan trọng không phải là cái chuyện thân các vị ngồi, mà việc quan trọng là các vị làm cái gì trong lúc các vị tọa thiền mới quan trọng nghe. Thế rồi mình hỏi nhau rằng cái nội dung tọa thiền là làm cái chi? Cái điều này nó tùy vào khả năng học pháp của các vị. Nếu các vị đã từng học pháp, đó là an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra, thì ngồi thiền chỉ làm một việc, đó là mình luôn bám sát hơi thở để thấy nó đang đi vào đi ra. Lợi ích của nó là nó mang đến sự an bình của thân tâm ta, làm cho những vọng thức lăng xăng, những cái suy nghĩ lo ra của chúng ta đó, nó tắt đi. Thì đây là mục đích của sự tọa thiền. Cho nên ta có thể ngồi, ta có thể nằm dài, ta có thể đi bách bộ, ta có thể ngồi trên xe lái xe đi, hoặc là ta có thể ngồi đong đưa trên võng, ta cũng có thể làm được điều này nghe. Cho nên thưa các vị, cái quan trọng là các vị thấu đạt được cái cách hành trì thế nào để nhiếp tâm. Rồi khi các vị thấu đạt được thì cái phương tiện là các vị ngồi trên bồ đoàn, ngồi trên ghế, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là ngồi thòng chân, vân vân. Thưa các vị, tất cả những cái điều đó chỉ là cái phương tiện để các vị vận dụng để nhiếp tâm thôi, để tu tập tâm thôi.
Thầy, cái chương trình Zoom của mình như vậy nè, nó cũng lan xa lắm thưa thầy. Thì có nhiều bạn đã nhân duyên này mà biết tới thầy, rồi bạn có gọi và có một người bạn có tâm sự rằng á, con nghĩ là chắc bạn ấy có nghe ở đây, nhưng mà bạn cũng muốn đảnh lễ thầy. Các bạn nói chuyện đó, con hỏi giùm bạn là bạn có ba mẹ già sống chung với bạn cũng là 80 tuổi, 70, 80 rồi. Thì bạn rất là thích nghe pháp và bạn rất là thích hành thiền và thích tu tập, thích đọc kinh, nhưng mà ba mẹ bạn thì không có đủ cái, không có cái duyên đó, ba mẹ không có muốn, cho nên bây giờ bạn ham thích tu tập thì bây giờ bạn lại chuẩn bị dọn ra riêng để được có không gian riêng để được yên tĩnh tu tập. Như vậy thì có nghĩa là cái nỗi băn khoăn của bạn là ba mẹ già mà để là ba mẹ sống riêng rồi mình lại ra riêng như vậy thì chắc là một cái khó xử, nhưng mà nếu ở chung thì lại không được tu tập. Thầy cho lời khuyên các bạn.
Thực ra thì nếu bố mẹ già mà họ còn tự quản được, tự chăm sóc được thì cũng không có trở ngại chi. Điều thứ hai, ra riêng nhưng mà cũng đừng quá xa. Mình có thể ở gần, chạy tới chạy lui được thì có không gian riêng thì thầy nghĩ không có vấn đề. Cũng nên tập cho bố mẹ mình, họ có một đời sống tự lực, tự chủ. Đừng có quá ỷ lại vào sự có mặt của mình, nên tập cho họ như vậy. Thầy nghĩ cũng không phải là điều xấu đâu. Còn hơn là để họ càng già càng ỷ lại vào mình. Và họ như em bé vậy. Đôi khi người già cũng rất nhiều điều tức cười nghe. Mình càng nuông chiều họ thì họ càng ỷ eo. Họ không biết mấy Phật tử có gặp tình trạng mấy ông bà già vậy không. Nhưng mà theo cái nhìn của mình là dường như người già họ thích được làm nũng lắm đó nghe. Trừ những trường hợp người họ đã có một thói quen rất vững vàng, không ưa làm khó ai thì chuyện này nó khác. Nhưng mà đa phần người già thì họ đều như vậy. Cho nên nên tập, bố mẹ bây giờ vẫn còn, ông bà có thể tựa nương vào nhau. Và các vị nếu có ở riêng á thì cũng nên ở gần gần một chút để có thể chạy tới chạy lui những khi tối lửa tắt đèn khi cần. Thì điều này không có chi trở ngại. Theo cái nhìn của thầy là như vậy.
Con có một vị Phật tử đặt câu hỏi rằng thưa thầy, thời điểm lúc thiền tập có ảnh hưởng khác không? Mình nên thiền tập vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối?
Thầy nghĩ hai cái giai đoạn thực tập rất ư là tốt. Một là khi ngủ thức dậy. Hai là trước khi ngủ. Thực ra thì mình có quyền dành thì giờ Trước khi đi làm mình tọa thiền những 30 phút nghe. Dường như là cái điều này thầy hay nói trong những buổi giảng pháp hướng dẫn các khóa tu đó. Thầy yêu cầu rằng là không cần nhiều. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy rồi các vị nên làm một việc, đó là tọa thiền rải tâm từ, tu tập chừng 30 phút nếu có thì giờ, không ít hơn cũng được. Nhưng mà đầu ngày mình có tu tập thì nó bảo đảm được là năng lượng lành của công phu tu tập mình nó bảo vệ mình, nó hộ niệm cho mình. Cụ thể nhất là nó làm cho lòng mình bình an, không có xao động, không có lo ra, không có chạy đông chạy tây. Và cái điều biểu hiện rất là lợi ích đó là các vị có được một tâm thái định tĩnh vào đầu ngày. Các vị lái xe đi, các vị không bực mình. Các vị có một cái trực giác rất là bén nhạy để phản ứng trên con đường mình đi làm. Đây là cái điều tuyệt vời. Thế rồi, qua một ngày lao sao mệt nhọc, mình về lại nhà. Thưa các vị, buổi tối đó mình nên dành thì giờ những 30 phút mình tọa thiền á. Tại sao? Tại vì một ngày nó đầy xao động bất an mà mình có thể dành thì giờ 30 phút để mình thiền tập trong buổi tối á. Nó làm cho mọi cái lao sao ngược xuôi tâm thức mình nó lắng dịu. Thế rồi những cái lao sao ngược xuôi tâm thức mình mà nó lắng dịu á, thì mình có được giấc ngủ rất sâu, rất yên bình. Và một giấc ngủ sâu, giấc ngủ yên như vậy thì thưa đại chúng rằng nó làm cho sức khỏe các vị tự nhiên phục hồi rất là dễ. Làm cho đời sống mình nó tươi tắn từng ngày, thân tâm mình nó được yên, được nghỉ ngơi, được thư giãn cả một đêm á, sáng lại thưa các vị mình như một con người mới. Do vậy cho nên cái buổi thiền tọa tối trước khi ngủ rất là quan trọng, và cái buổi thiền tọa trước khi đi làm vào buổi sáng rất là quan trọng. Thưa đại chúng rằng dành giờ chăm sóc mình trong cái ngần đó thì giờ thôi đâu có là bao nhiêu đâu. Tại sao mình có khả năng đầu tư đời sống mình, tức là bỏ thì giờ trong cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, cái chuyện lo âu, chuyện phiền muộn, chuyện tranh phải tranh quấy, tranh thị tranh phi với người, để tàn phá sức khỏe mình, để làm cho mình bất hạnh, mà mình lại không có gan, không thông minh dành cho mình một tiếng đồng hồ để chăm sóc đời sống mình, chăm sóc được một tiếng đồng hồ cho chính mình đó, thì mình chăm sóc luôn hạnh phúc cho mình cả một ngày và một đời luôn nha. Mình vin vào cái cớ là tôi bận việc, tôi phải làm việc này, làm việc kia. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là tất cả mọi việc bên ngoài ấy đều là việc phụ thôi. Tại vì nó không thể làm phát sinh được niềm hỷ lạc trong các vị. Nó không thể làm cho sức khỏe các vị tốt hơn. Và nó không mang lại lợi ích hạnh phúc lớn lao bằng cái việc chăm sóc cho mình một tiếng đồng hồ tu tập đó nghe. Cho nên thưa các vị, nếu người Phật tử có chút thông minh thì họ phải biết làm điều này ạ. Hãy biết dành chút thời giờ chăm sóc mình. Đừng đợi tới lúc cơ thể mình nó bại hoại. Đợi đến lúc lòng mình nó tràn đầy sự bất hạnh rồi bây giờ mình mới nghĩ rằng tại sao mình không có cái lực dụng để có thể là nhận diện những bất hạnh như bản thân của nó. Những cảm xúc đến mà đi, mình an trú trong trạng thái tĩnh lặng được. Thưa các vị, khi các vị có công phu thực tập những buổi thiền tập như vậy rồi thì cái lực dụng tu các vị nó mới đủ giàu có, đủ sức mạnh để một khi này buồn, này vui, này hờn, này giận nó sinh ra trong các vị thì các vị mới có khả năng quan sát được nó. Quan sát được nó thì các vị mới tẩy gội được, mới loại trừ được, mới không bị nó nhận chìm nghe. Lúc bình thường mình không có sự tu tập nhất định á, chắc chắn rằng là cái chuyện học Phật Pháp mình nó chỉ như nước chảy qua lá khoai thôi, không động được chút nào đâu. Và không có thực tập thì thưa các vị, không nếm được hương vị của sự an lạc của Pháp mang đến cho ta.
Cảm ơn Thầy. Yeah. Có một bạn hỏi rằng, thưa Thầy, mình cúng dường hay là mình làm việc thiện nguyện thì mình có cần thiết phải hồi hướng không thưa Thầy?
Thực ra thì khi mình làm bất cứ một thiện sự gì đó, mình hồi hướng. Hồi hướng là một cách mình niệm tâm từ nghe. Ví dụ như mình làm một việc thiện sự, như mình lượm mảnh chai ở ngoài đường, sợ người ta đi, người ta dẫm vào. Thấy một cây đinh rớt rơi ngoài đường lượm, sợ người nào vô tình chạy xe ngang, nó đâm thủng bánh xe của người ta. Thưa các vị, điều là một việc thiện sự cả. Hay nói cách khác là mọi việc mình nghĩ tới người, mong muốn mang lợi ích cho người, hạnh phúc cho người đều là một thiện sự nghe. Không những người mà còn những loài động vật chẳng hạn. Thay vì các vị giẫm xuống thì chết một con nhện nhện hoặc làm một việc chi đó tổn thương sinh mạng thì mình dừng lại thì biết rằng đây là một thiện sự à. Thế là thiện sự đó dù nhỏ dù lớn, dù bố thí, dù cúng dường, dù nói một lời lành, dù là làm đẹp lòng người bằng một cử chỉ chi đó đều gọi là thiện sự. Và thưa đại chúng rằng là thiện sự này nó điều thứ nhất lợi ích là nó khởi trong các vị một cái loại niềm vui, một cái loại phúc lạc. Thế rồi các vị đem cái niềm vui phúc lạc của cái việc thiện sự các vị làm đó, các vị hướng về người thân, đó là bố mình, mẹ mình, con cái mình, vân vân, là con mong rằng là những việc lành con làm được, niềm vui con có mặt, hồi hướng để cho người thân con được an lạc, được hạnh phúc. Thì lợi ích nó liền đến với chính ta và với người chúng ta hồi hướng nghe. Cái từ này người ta dùng là hồi hướng, nhưng mà cái từ trong truyền thống của Nikaya thì ta gọi là niệm tâm từ hay là rải tâm từ nghe. Rải lòng thương yêu, rải sự mong muốn của mình đến với người, cầu cho người được an lạc, được hạnh phúc, được khỏe mạnh, được sống dai, được đẹp đẽ. Cái điều này có thể là chưa đến với người, nhưng mà cái tâm của các vị khởi lên như vậy, nó đã làm thành cái lực dụng đến với tự thân các vị trước. Tức là những điều mình mong muốn cho người á, nó đến với người tùy vào mức độ người ta mở lòng ra đón nhận cùng không. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là khi ta khởi tâm thì ta đã thừa hưởng được điều này. Cho nên theo cái nhìn của thầy á, là mọi việc làm mang lợi ích đến cho người, mang niềm vui an lạc đến cho người, ta đều có quyền hồi hướng, chứ không riêng gì cái chuyện mình bố thí, mình cúng dường, vân vân.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi cuối thầy để thầy nghỉ ngơi. Câu hỏi rằng là thầy giúp con hiểu cách cân bằng trong việc nhìn lại bản thân mình lúc bắt đầu tu tập, vì càng học pháp con càng thấy mình càng tội lỗi và tâm thức con thật nhiều ô uế. Thầy giúp con hiểu và thực hành câu cùng Phật sát Phật cùng ma sát ma.
Thực ra cái câu phùng Phật sát Phật phùng ma sát ma ngày xưa nó dành cho các bậc lão tham nghe, tức là tham thiền đến một cái độ chín mùi sửa soạn bước vào ngưỡng cửa giác ngộ đó. Có hàm nghĩa rằng là tất cả những vọng thức đang sinh ra trong các vị, này là nghĩ ác, này là nghĩ thiện, các vị đều không chấp nhận nó, các vị đều an trú trong trạng thái tâm thiền tịch quán chiếu nó, vốn là những vọng thức sinh diệt thì gọi là phùng Phật sát Phật phùng ma sát ma, đó là nội quán nơi tâm. Thế rồi cái điều này nó cũng khởi sinh ra lúc các bậc thiền sư thiền tọa nghe, các ngài gặp Phật đến xoa đầu các ngài dửng dưng không bận tâm, các ngài gặp ma quỷ đến trêu chọc các ngài cũng không bận tâm. Và nếu các vị nhớ là giai đoạn cuối Đức Thế Tôn trước khi chứng quả cũng có điều này nghe, đó là này ma vương quỷ mị đến, này là những người thân đến, tất cả những cái hiện tượng nào dữ nào lành chi ngài đều không chấp nhận cả, an trú luôn thiền tịch. Đây là trạng thái của người có tu tập. Với chúng ta thì chúng ta hiểu Phật pháp cái kiểu lõm bõm là phùng Phật sát Phật phùng ma sát ma thì có chừng mình lầm. Thưa các vị, cái căn bản của người phát tâm tu đó là các vị phải ngưỡng mộ thiện pháp, giả từ ác pháp, thấy những bậc lành thiện, thấy những phước lành của người tạo, thấy những cái nhân duyên thù thắng của người tu tập thì ta ngưỡng mộ, ta vô cùng là mong muốn rằng mình sẽ thành tựu được như vậy. Ở mức độ tâm phàm đó là khi anh kính trọng vị thầy, anh mơ ước được giống như vị thầy, thế thì chắc chắn rằng cái bộ môn học của anh, bộ môn nó sẽ giỏi đó. Điều này chính xác nghe. Ví dụ như trong những cái trường học trung học chẳng hạn mà các vị mê môn toán, các vị ngưỡng mộ thầy toán thì chắc chắn rằng là trong bản chất các vị nó có một cái chất đặc thù, đó là các vị sẽ giỏi môn toán đó. Thế rồi các vị ngưỡng mộ vị thầy dạy văn, sao ông nói hay quá, văn chương ở đâu mà nó tuôn ra cuồn cuộn thế này. Thưa các vị, khi mình ngưỡng mộ vị thầy, hết lòng kính phục vị thầy thì mình sẽ giỏi môn đó. Thế cho nên cái bước căn bản của người tu tập chúng ta đầu tiên đó, khoan nói đến chuyện phùng Phật sát Phật. Tại mình ăn chưa hết nửa hạt tương. Ngồi thiền mới dăm ba buổi còn đau lên đau xuống mà nói cái chuyện đó thì xa vời nghe. Cho nên cái chuyện căn bản đó là mình phải ngưỡng mộ pháp lành và khước từ ác pháp, làm cho mình đời sống mình nó thăng hoa trên cái con đường thiện lành trước cái đã. Anh tu anh chưa thể làm được cho anh an lạc, chưa làm được cho người an lạc, chưa xả kỷ, chưa vị tha, lòng còn đầy chật chội. Còn những cái toan tính về chính mình, cái gì lợi cho mình, cái gì an lạc cho mình, cái gì khỏe cho mình thì mình làm. Và thậm chí rằng là mình không có thể nhường cho người một câu nói, một tiếng cười, không thể mở lòng ra vì người, thì thưa các vị, mình chưa thiết lập được cái nền tảng rất là căn bản trên con đường tu tập nghe. Thông thường có những việc rất nhỏ ta không để ý nghe. Ví dụ như mình đã làm việc cho tới mấy chục năm đến tuổi già rồi mà vẫn không chịu về hưu, cũng là một ác pháp à. Chứ các vị đừng tưởng là làm vậy là tốt nghe. Nhiều người trẻ người ta ra trường người ta mơ ước được công ăn việc làm, còn mình thì đã làm mấy chục năm ngồi mòn ghế của sở làm rồi mà không chịu nghỉ cho rồi, còn ráng làm để kiếm tiền, thì thưa các vị, đây là một dạng tâm hành không phải thiện rồi. Và trốn được đồng thuế nào thì trốn, thì cũng không phải là một loại thiện tâm đâu nghe. Điều kiện mình đầy đủ không nên đổ thiếu thốn mà mình nhận tiền welfare cũng là một loại ác pháp. Các vị hình dung rằng là nếu cái nền tảng căn bản này mình còn chưa thiết lập được, tâm mình nó còn tràn đầy những cái vụn vặt nhỏ bé, thì thưa các vị nên nhận diện lại để bắt đầu tu tập từng bước căn bản. Đó là hãy phát nguyện rằng đời sống này không bao lâu giữa trần đời lay quay rồi mất. Con đã vay mượn giữa trần đời này ngàn vạn nhân duyên để con sống. Mượn hình hài này từ bố mẹ, mượn thức ăn này của xã hội loài người, mượn thuốc này cũng của bao nhiêu công trình thí nghiệm người ta để có được viên thuốc. Mượn văn hóa, mượn xã hội, mượn cái điều kiện tuyệt vời của đất Hoa Kỳ để con sống còn nơi đây. Thì con xin hứa với lòng rằng làm được cái gì mang lợi ích, mang niềm vui đến cho người, con thề với lòng không từ bỏ. Đây là cái thiện pháp đầu tiên mà chúng ta hứa với lòng phải làm nghe. Và khi mình bước được cái bước căn bản này, các vị mới thấy không gian tâm thức mình càng ngày càng mở ra. Các vị mới thấy rằng những phiền não, lo âu, phiền muộn, bất an và khổ đau lòng mình nó tự vơi thôi. Cái điều căn bản là khi mình làm được niềm vui cho người thì nỗi buồn của mình nó tự nhiên nó bị tiêu tán thôi. Hãy bắt đầu bằng những việc rất là giản dị như vậy. Đây là bước đầu của người biết tu nghe. Còn nếu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, đôi khi mình nói những chuyện nghe rất là xa vời, rất là kiêu kỳ, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, nhưng mà thưa các vị, những bước căn bản mình còn chưa đi vô. Cho nên xin đứng hai chân cho vững trên mặt đất cái đã, rồi mới nói đến chuyện là vượt ngoại tầng không gian bằng một cái loại nhiên liệu đặc thù để đẩy chiếc phi thuyền mình vượt ngoại tầng không gian.
Quý đại chúng bên ngoài gửi lời cảm ơn thầy rất rất là nhiều luôn.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể.